Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Phương, Thủy My và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 10, 2014. Washington thông báo giảm nhẹ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tình hình Hồng Kông vẫn căng thẳng trong khi chờ đợi đối thoại. Miến Điện dự trù giam giữ vô thời hạn người Rohingya Hồi giáo. Úc tham chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Một nhân viên Hồng Thập tự Thụy Sĩ bị tử thương tại Donetsk, Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đưa vũ khí cho Việt Nam để đương đầu chống xâm lược. Kính thưa quý thính giả, sau 40 năm cấm vận, Hoa Kỳ sẽ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam để giúp kẻ thù cũ bảo vệ biển đảo. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ hai nước. Quyết định này được Ngoại trưởng John Kerry thông báo với đồng nhiệm Phạm Bình Minh trong cuộc hội đàm vào ngày hôm qua 2 tháng 10 tại Washington. Quyết định bãi bỏ một phần lệnh cấm vận bán vũ khí cho Hà Nội liên quan đến trang thiết bị sát thương, nhưng chỉ giới hạn trong khuôn khổ phòng thủ an ninh biển. Một nguồn tin từ Washington cho biết Hoa Kỳ sẽ bán máy bay tuần tra trên biển loại P-3 Orion đã được quân đội Mỹ sử dụng. Washington cũng sẽ tiếp tục duy trì cấm vận các loại vũ khí khác cho đến khi nào tình hình nhân quyền tại Việt Nam được cải thiện. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần giải thích.
Ông John Kerry cũng như là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rất rõ, đây là những cái chiến cụ để giúp cho Việt Nam phòng thủ bờ biển của mình. Nhưng mà những cái loại vũ khí nào, những cái loại tàu nào hoặc là những cái loại máy bay trinh sát có võ trang nào thì mình chưa có thể biết được. Nhưng mà tự chung lại thì tất cả những cái nhu cầu của Việt Nam bây giờ là cần những cái loại đó. Thứ nhất là những loại máy bay trinh sát ở trên không có võ trang để lỡ ra khi gặp tàu của Trung Quốc gây hấn hay là bắn lên thì họ có quyền họ trả đũa lại. Thì đấy là cái loại đó là cái loại Việt Nam chưa có. Thứ hai nữa là những cái dàn radar mà có thể hoạt động cả trên đất liền và ở dọc theo bờ biển. Thì đấy là những cái loại mà Việt Nam chưa có, cảnh sát, được gọi là cảnh sát biển của Việt Nam chưa có những cái loại vũ khí đó. Và những cái tàu tuần duyên nhỏ có trang bị những loại vũ khí và hỏa tiễn có thể bắn được tầm xa thì Việt Nam chưa có cái đó. Thì đấy là những cái điều mà ở Hoa Thị Đốn bây giờ người ta nghĩ là bên Việt Nam rất cần. Và Mỹ đang cứu xét cái chuyện đó. Nhưng mà một lần nữa tôi xin nhắc lại, đây là một cái sự giới hạn rất lớn đối với Hoa Kỳ, là bởi vì Hoa Kỳ chưa có toàn diện bãi bỏ cái lệnh cấm vận mà chỉ có từng phần, và tùy thuộc vào tình hình cũng như là tùy thuộc vào cái vấn đề có tiến triển nhân quyền của Việt Nam hay không. Chính phủ Mỹ đang gặp khó khăn là các tổ chức nhân quyền của chính phủ Hoa Kỳ cũng như là của quốc tế và của những người Việt Nam hoạt động ở trên thế giới đều cho rằng tình hình nhân quyền càng ngày càng tồi tệ, là vì họ căn cứ vào cái bản báo cáo của đặc phái viên của Liên Hợp Quốc mới rời Việt Nam cách đây chừng độ nửa tháng đã nói về cái tình hình tôn giáo rất là tồi tệ bên Việt Nam. Thì đấy là cái bản báo cáo ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, và các nhóm áp lực của thế giới về vấn đề nhân quyền sử dụng tài liệu đó của Liên Hợp Quốc để mà áp lực chính phủ Mỹ là phải bắt buộc Việt Nam phải thay đổi cái tình hình nhân quyền thì nước Mỹ mới có thể nới rộng được những vấn đề như là mậu dịch cũng như là bán vũ khí sát thương. Nhưng mà Hoa Kỳ thì nhìn nhận rằng trong mấy năm gần đây Việt Nam đã có những cái tiến bộ hạn chế, và Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cần phải có những cái tiến bộ nhiều hơn nữa, đặc biệt là vấn đề phải thả các cái tù nhân lương tâm hoặc là những người mà đấu tranh hòa bình. Hoa Kỳ cho thấy là cái điều đó là cái điều không thể nào thuận lợi đối với dư luận Hoa Kỳ, mà đặc biệt là các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, lưỡng đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đã đặt những cái vấn đề đó rất rõ rệt, là nếu Việt Nam không có thay đổi về vấn đề tình hình nhân quyền thì các cái tiến bộ về vấn đề thương mại cũng như là mậu dịch cũng như là về vấn đề bán vũ khí sát thương toàn diện cho Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tình hình tại Hồng Kông vẫn căng thẳng sau khi những người biểu tình đòi dân chủ xung đột với cảnh sát trước trụ sở chính quyền địa phương. Và mặc dù giới lãnh đạo Hồng Kông và sinh viên đã thỏa thuận mở đối thoại, Thanh Phương trình bày.
Hôm nay, đa số những người biểu tình tập hợp đông đảo đêm qua trước trụ sở chính quyền Hồng Kông đã trở về nhà, nhưng hàng trăm người vẫn kiên quyết bám trụ đường phố. Trụ sở chính quyền nằm ở khu trung tâm Hồng Kông đã trở thành điểm tập hợp của những người biểu tình đòi dân chủ xuống đường ồ ạt từ Chủ nhật đến nay. Những người biểu tình đòi phải cho người dân Hồng Kông quyền phổ thông đầu phiếu hoàn toàn, cũng như đòi ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu hành chính này, phải từ chức vì ông bị xem là quá thân Bắc Kinh. các sinh viên đi tiên phong trong phong trào biểu tình đã gia hạn cho ông Lương Chấn Anh đến giữa đêm qua phải từ chức. Lãnh đạo Hồng Kông dĩ nhiên đã không làm theo yêu cầu đó, nhưng ông đề nghị sinh viên đối thoại với chính quyền. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florence de Changi gửi về bài tường trình.
Le chef de l'exécutif n'a pas démissionné comme le réclamaient les étudiants, mais il a tout de même fait un pas de côté en nommant son numéro 2 Carrie Lam.
Lãnh đạo hành pháp Hồng Kông đã không từ chức theo như yêu cầu của giới sinh viên, thế nhưng ông đã tiến một bước khi chỉ định nhân vật số 2 của chính quyền là bà Carrie Lam đại diện cho ông để đối thoại với sinh viên. Gặp trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông là một trong những yêu sách của các sinh viên khi họ bắt đầu bãi khóa từ ngày 22 tháng 9 trước khi phong trào biến thành chiến dịch chiếm đóng một số khu của thành phố. Các sinh viên thậm chí đã từng kéo đến văn phòng của ông Lương Chấn Anh với giấy bút sẵn trong tay nhưng không được gặp lãnh đạo Hồng Kông. Hàng trăm người trong số họ trong đêm đã tập hợp chung quanh tư dinh chính thức của ông. Ông Lương Chấn Anh cho tới nay đã không thèm đếm xỉa gì đến giới sinh viên. Cuối cùng thì sinh viên đã đòi ông phải từ chức và ngày hôm qua đã viết thư cho bà Carrie Lam, một nhân vật được lòng dân hơn. Như vậy là bà coi như sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải. Vấn đề là chưa biết khuôn khổ hành động của bà sẽ như thế nào. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Lương Chấn Anh đã tuyên bố dứt khoát sẽ không có chuyện thay đổi quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc như là yêu cầu của các sinh viên. Cho nên, có thể nói là đối thoại coi như chấm dứt ngay từ trước khi bắt đầu. Trong khi chờ mở đối thoại, các biện pháp đã được thi hành để hạn chế số người đi vào một số văn phòng của chính phủ Hồng Kông. Theo một nguồn tin nội bộ, trưởng đặc khu hành chính hôm nay làm việc từ nhà riêng của ông.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Đây là một nhân dựng đáng kể bởi vì cho tới nay chính quyền Hồng Kông vẫn từ chối mọi thảo luận. Phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng, Occupy Central, hoan nghênh đề nghị đối thoại, hy vọng là các cuộc thảo luận sẽ tạo ra một bước ngoặt cho bế tắc chính trị hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người biểu tình đòi dân chủ tỏ vẻ bi quan về cơ may thành công của đối thoại. Hiện giờ, ngày giờ mở đối thoại chưa được ấn định. Trước mắt, mọi trục lộ chính của Hồng Kông đều bị chặn, nhiều khu vực bị tê liệt, cũng như mọi phương tiện giao thông ở thành phố này.
Thượng đỉnh Nobel Hòa Bình bị hủy bỏ vì Nam Phi không cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đến tham dự. Thành phố Cap ở Nam Phi trong 3 ngày kể từ 13 đến 15 tháng 10 sẽ là nơi đón tiếp hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 những khuôn mặt đoạt giải Nobel Hòa Bình. Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, ban tổ chức tuyên bố hủy bỏ hội nghị này vì không có Đức Đạt Lai Lạt Ma tham dự. Do áp lực của Trung Quốc, Pretoria đã từ chối cấp visa cho lãnh đạo tinh thần Tây Tạng. Thủy My cho biết thêm chi tiết.
Thông cáo của tòa thị chính viết, các giải Nobel và các định chế đã thống nhất là cho Đạt Lai Lạt Ma không được cấp visa, tất cả sẽ từ chối tham gia để phản đối quyết định trên. Cấp Tao cũng cho biết sẽ tìm kiếm một địa điểm khác cho hội nghị. Thị trưởng thành phố là Patricia De Linh cho biết hết sức phẫn nộ và vô cùng thất vọng. Bà thị trưởng vốn là thành viên của Liên minh Dân Chủ, đảng đối lập chủ yếu với đảng cầm quyền. Bà phê phán chính quyền đã lừa phỉnh dư luận khi khẳng định không nhận được đơn xin cấp visa, trong khi họ đã chỉ thị cho các sứ quán là không cấp chiếu kháng cho Đạt Lai Lạt Ma đến Nam Phi. Một hôm trước đó, Tổng giám mục Desmond Tutu đã tố cáo thái độ của chính phủ Nam Phi, lên án người kế vị của Nelson Mandela là đã phỉ nhổ vị cố tổng thống lừng danh. Đây là lần thứ ba Đạt Lai Lạt Ma bị Trung Quốc cáo buộc là muốn độc lập cho Tây Tạng đã bị Nam Phi từ chối cho nhập cảnh kể từ khi Tổng thống Jacob Zuma lên nắm quyền vào năm 2009.
Miến Điện dự trù giam giữ vô thời hạn người Rohingya Hồi giáo. Tổ chức Human Rights Watch vào ngày hôm nay ra thông cáo lên án việc Miến Điện dự trù giam giữ vô thời hạn những người Hồi giáo Rohingya nào xin từ chối xin nhập quốc tịch Miến Điện với danh nghĩa là người Bengali, gốc Bangladesh, thành phường giải thích Dior.
Tại Liên Hợp Quốc trong tuần này, Ngoại trưởng Miến Điện đã bảo đảm rằng kế hoạch hành động cho bang Rakhine đang được soạn thảo là một yếu tố quan trọng trong chính sách của chính phủ Naypyidaw nhằm tái lập sự hài hòa ở một vùng mà từ mấy năm qua vẫn xảy ra bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo. Thế nhưng theo dự thảo kế hoạch mà hãng tin AFP đã tham khảo được, dân Rohingya, mà con số được ước lượng là khoảng 1 triệu người, sẽ bị buộc phải nhận mình là người Bengali, một danh từ mà cho tới nay họ không chấp nhận. Đây là một từ có tính chất miệt thị mà đa số người Miến Điện sử dụng khi nói về người Hồi giáo Rohingya, mà họ xem như là dân nhập cư trái phép từ nước Bangladesh láng giềng. Những người từ chối xin nhập tịch với tư cách người Bengali cũng như những người không có giấy tờ đầy đủ để xin nhập tịch sẽ bị tập trung vào các trại tạm cư. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay lên án điều mà họ xem như là một sự giam giữ, độc đoán và vô thời hạn, với nguy cơ là những người trong trại này sẽ bị trục xuất. Đối với ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch, kế hoạch nói trên của chính phủ Miến Điện chỉ nhằm khiến cho người Rohingya mất hy vọng, buộc họ phải rời khỏi nước này. Cho tới nay, người Rohingya vẫn là những người vô tổ quốc, vì dưới thời chế độ quân sự họ không được nhập quốc tịch Miến Điện. Họ cũng gặp nhiều hạn chế về đi lại, về hôn nhân và vẫn được Liên Hợp Quốc xem là một trong những sắc dân bị truy bức nặng nề nhất thế giới.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, Thái Lan bắt hai nghi can Miến Điện trong vụ giết hại một cặp du khách nam nữ người Anh. Cảnh sát Thái vào ngày hôm nay thông báo bắt giữ hai nghi can người Miến Điện sau khi bị nhận diện qua phân tích ADN. Những người này thú nhận đã giết hại hai người Anh trên hòn đảo du lịch ở phía nam Thái Lan.
Theo lãnh đạo cảnh sát Thái Lan, kết quả phân tích ADN của các nghi can khẳng định đó cũng là ADN được tìm thấy trong thi thể một nữ du khách người Anh bị hãm hiếp. Vào cuối tháng 9, xác của David Miller, 24 tuổi, và Hannah Vitterich, 23 tuổi, đã được tìm thấy ở bãi biển Koh Tao, một hòn đảo nhỏ du lịch vốn rất yên bình. Hung thủ đã dùng gậy và dụng cụ làm vườn đánh chết hai nạn nhân. Hai người bị bắt đã bị thẩm vấn tại Surat Thani, một thành phố lớn ở miền nam Thái Lan. Hôm nay, hai nghi can được đưa tới Koh Tao để dừng lại hiện trường. Cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy điện thoại di động của một trong hai nạn nhân tại nhà các nghi can tối hôm qua. Trong những ngày qua, cảnh sát Thái Lan liên tục bị chỉ trích về tiến độ điều tra chậm chạp về vụ này.
Hoa Kỳ giảm nợ cho Jakarta để giúp bảo vệ động vật hoang dã tại Indonesia. Hoa Kỳ vừa ký một thỏa thuận dự trù giảm nợ 12 triệu đô la cho Indonesia, đổi lại chính phủ Jakarta tài trợ bảo tồn các động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng như bảo vệ môi trường sống.
Một tổ chức phi chính phủ mang tên Bảo tồn Quốc tế đã thông báo tin trên ngày hôm nay. Theo tổ chức này, thỏa thuận đổi nợ lấy thiên nhiên sẽ giúp bảo vệ các hệ sinh thái thiết yếu trên đảo Sumatra thông qua việc gia tăng các nỗ lực bảo tồn. Tổ chức Bảo tồn Quốc tế nhắc lại rằng vào năm 2009, Indonesia cũng đã từng ký một thỏa thuận tương tự với cam kết là nước này sẽ sử dụng 30 triệu đô la giảm nợ để gia tăng việc bảo vệ các khu rừng ở Sumatra. Theo thỏa thuận nói trên, nhà nước Indonesia sẽ trả 12 triệu đô la trong vòng 7 năm cho một công ty và công ty này sẽ cấp các khoản tài trợ cho những hiệp hội bảo tồn động thực vật.
Úc tham gia liên minh diệt trừ tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết đã cho phép quân đội tham gia liên minh quốc tế tiến hành các vụ oanh kích cũng như triển khai lực lượng đặc nhiệm để chống lại tổ chức thánh chiến đang hoành hành tại Iraq và Syria.
Thủ tướng Tony Abbott tuyên bố chính phủ đã cho phép tiến hành các vụ không kích tại Iraq theo yêu cầu của chính phủ Iraq và để yểm trợ chính phủ Iraq. Đồng thời, chính phủ Úc đã cho phép triển khai lực lượng đặc nhiệm Úc tại Iraq để cố vấn và hỗ trợ lực lượng Iraq. Vào giữa tháng 9, khoảng 200 binh sĩ, trong đó có lực lượng đặc nhiệm của Úc, đã tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi có vị trí chiến lược đối với các hoạt động quân sự trong khu vực, vào lúc nước Úc chuẩn bị tham gia liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo lời Thủ tướng Abbott, đặc nhiệm Úc không dự tính trực tiếp tham chiến mà chỉ hỗ trợ quân đội Iraq lên kế hoạch và phối hợp tác chiến. Cho đến nay, Úc đã hợp tác với Mỹ trong việc chuyển giao vũ khí cho các chiến binh Kurdistan chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo ở phía bắc Iraq. Từ giữa tháng 9, nước Pháp cũng đã tiến hành các vụ không kích nhắm vào tổ chức khủng bố này ở Iraq.
Tại Ukraine, chiến sự tiếp diễn chung quanh sân bay Donetsk. Sau cuộc tấn công dữ dội vào sân bay vào đêm hôm qua và vụ oanh kích đầu tiên vào trung tâm thành phố khiến cho một nhân viên, người Thụy Sĩ của Hồng Thập tự Quốc tế thiệt mạng, Donetsk vào ngày hôm nay khá yên tĩnh, nhưng giới quan sát lo ngại tình hình chiến sự sẽ bùng dậy trong những giờ tới vì phe nổi dậy thân Nga cố gắng chiếm phi trường. Đặc phái viên của RFI tại Kharkov, Sebastian Gobert, tường thuật.
Officiellement, le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Mais après des échauffourées à répétition pendant les dernières semaines...
Về mặt chính thức thì thỏa thuận ngừng bắn luôn có hiệu lực. Nhưng sau các cuộc đụng độ lẻ tẻ thường xuyên xảy ra trong những tuần qua, chính quyền ly khai của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk mới mẻ dường như quyết tâm tung ra các cuộc tấn công quy mô lớn để tái chiếm sân bay, vị trí chiến lược của phía bắc thành phố. Theo một phát ngôn viên quân đội, lực lượng chính phủ Ukraine vẫn còn được tiếp tế đầy đủ và kiểm soát được tình hình. Nhưng quân chính phủ hàng ngày phải chịu đựng những vụ tấn công bằng vũ khí hạng nặng, khả năng rút khỏi phi trường và trao đổi các vùng đất kiểm soát một cách hòa bình có vẻ khó có thể đạt nổi. Việc tăng cường oanh kích này gây lo ngại về một đợt bạo động mới có thể lan rộng, đặc biệt nếu trung tâm Donetsk bắt đầu bị nhắm đến. Theo ước tính, khoảng 60% dân chúng đã rời khỏi thành phố. Còn lại, hàng trăm ngàn người dân vẫn luôn luôn hy vọng vào việc ngừng bắn có thể dẫn đến một nền hòa bình lâu dài, cho dù vẫn còn nhiều người tiếp tục bị thiệt mạng.
Sébastien Gobert, Kharkiv, RFI.
Tại châu Phi, siêu vi Ebola đã lan tràn toàn cõi nước Liberia. Tổng thống Liberia thông báo toàn bộ 15 tỉnh của đất nước báo cáo có những trường hợp bị nhiễm virus Ebola. Đây là quốc gia châu Phi phải hứng chịu dịch bệnh nghiêm trọng nhất và cũng từ nơi này virus đã lây sang Hoa Kỳ.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua tại thủ đô Monrovia, trưởng đại diện Phái bộ Liên Hiệp Quốc chống dịch Ebola nhận định chống dịch bệnh hiện nay là ưu tiên hàng đầu của cộng đồng quốc tế, của toàn thế giới, chứ không chỉ của Liên Hiệp Quốc. Vẫn theo chuyên gia này, cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng là không có một trường hợp nhiễm Ebola nào cả, qua đó không có rủi ro lây nhiễm. Trước đó, Tổng thống Liberia đã đề nghị hỗ trợ nước này ngăn chặn virus lây lan tới những vùng nông thôn xa xôi để tránh những vùng có dịch bệnh. Theo bản tổng kết mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đã có 3.338 người tử vong trong số 7.178 trường hợp bị nhiễm. Hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm Ebola là tại Liberia. Tại đây còn thiếu khoảng 1.500 giường bệnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ đưa vũ khí cho Việt Nam đương đầu với xâm lược. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Gần 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Hoa Kỳ và Việt Nam có lẽ trở thành bạn hữu. Quan hệ thương mại song phương lên đến 20 tỷ đô la mà xuất siêu nghiêng về phía Việt Nam. Washington vừa lấy một quyết định lịch sử hủy bỏ một phần cấm vận vũ khí bán cho Hà Nội. Hành động này mang ý nghĩa gì? Trong khuôn khổ chiến lược ngoại giao toàn cầu, chính quyền Barack Obama đặt châu Á-Thái Bình Dương lên hàng ưu tiên số 1. Chiến lược này được giới phân tích đặt tên là tái định vị hay chuyển trục. Trong bối cảnh này, và trước khi lãnh đạo siêu cường công du châu Á vào tháng 11 tới, Barack Obama để Ngoại trưởng John Kerry tiếp kiến Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh để thông báo một quyết định lịch sử giảm nhẹ cấm vận vũ khí, chuyển giao trang thiết bị phòng thủ biển đảo. Quyết định bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương và tin đồn bán máy bay trinh sát P-3 Orion thật ra đã được các nguồn tin Hoa Kỳ lẫn Việt Nam hé lộ trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp lấn chiếm biển đảo trong vùng biển Đông Nam Á qua các động thái cụ thể như vụ giàn khoan dầu hồi mùa hè, xây dựng thêm trên quần đảo Trường Sa và liên tục tấn công ngư dân Việt Nam. Giảm nhẹ cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam là một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù, gỡ bỏ một phần chướng ngại cuối cùng trong tiến trình biến thù thành bạn. Báo chí Mỹ cũng cho đây là lập luận của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Hà Nội rất bất bình vì bị Washington đặt ngang hàng với những chế độ thù địch như Bắc Triều Tiên, Syria hay Zimbabwe trong nhiều thập niên qua. Tuy Washington và Hà Nội điều nói là không có mục tiêu chống Trung Quốc, nhưng một khi nói đến phòng thủ, tức là để đối đầu với xâm lược. Hành động hung hăng của Trung Quốc trong mùa hè vừa qua càng làm tăng khát vọng của Việt Nam muốn được mua vũ khí Mỹ. Cũng chính thái độ phiêu lưu quân sự của Trung Quốc tại Thái Bình Dương, lấn hiếp hai đồng minh của Mỹ trong khu vực là Nhật Bản và Philippines, đã buộc Washington phải thay đổi thế trận. Làm cách nào để tăng cường khả năng quân sự của Tokyo và Manila để ngăn chặn tham vọng của Bắc Kinh mà không phải đưa hạm đội 7 trực diện với hải quân Trung Quốc? Bên cạnh radar, tàu chiến, máy bay đã và sắp cung cấp cho các đồng minh, giới chính trị Mỹ đứng đầu là thượng nghị sĩ đầy thế lực John McCain vận động giảm nhẹ cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Đổi lại, Hà Nội cũng có một số cử chỉ đáp ứng áp lực của lập pháp Mỹ về nhân quyền. Sự kiện một loạt tù nhân chính trị thật ra là đã sắp mãn hạn tù hoặc sức khỏe nguy ngập đã được trả tự do trong những tuần qua có lẽ nằm trong sự đổi chác này. Do vậy, tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch cảnh báo không nên tin cậy vào chế độ Hà Nội thực tâm cải thiện nhân quyền sau khi được Mỹ bán vũ khí. Chính phủ Mỹ cũng khẳng định chỉ bán cho Hà Nội vũ khí phòng thủ, còn các loại vũ khí khác thì phải chờ nhân quyền được cải thiện. Theo hãng tin Bloomberg, chướng ngại sau cùng này rất lớn vì chính quyền Việt Nam trấn áp các quyền tự do đến đỉnh điểm với hơn 100 người bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, giảm nhẹ cấm vận cho Hà Nội sẽ có lợi nhiều hơn là có hại, theo thẩm định của giới phân tích. Đầu tiên là lực lượng đối đầu với Trung Quốc được tăng cường. Thứ hai là bước ngoặt này biết đâu sẽ tạo cơ hội tốt cho chế độ độc tài thay đổi từ bên trong. Tuy Mỹ mất đi một đòn bẩy để gây áp lực với Việt Nam, nhưng quan hệ hai nước sẽ được cải thiện và giúp Hà Nội thân thiện hơn với Tây Phương. Về tài chính thì Mỹ gần như không thu được lợi gì nhiều, do Việt Nam là nước nghèo, không phải là thị trường vũ khí quan trọng. Bù lại, Mỹ có thể thắt chặt quan hệ quân sự với Việt Nam, gia tăng các cuộc tập trận chung và lôi kéo quân đội Việt Nam vào chính sách phòng thủ chung tại Biển Đông. Giảm nhẹ cấm vận không có nghĩa là một sớm một chiều Hà Nội sẽ gia nhập liên minh chống Trung Quốc. Nhưng liệu có hệ quả nào quan trọng hơn là Việt Nam sẽ trở thành bạn của Hoa Kỳ trong chính sách tái định vị? Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, giới thiệu bộ phim The Type của đạo diễn Ukraine Miroslav Slabospisky đoạt 2 giải thưởng Cannes vừa bắt đầu được trình chiếu tại nước Pháp. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Thái độ lịch sự của người biểu tình Hồng Kông khi tham gia làm cách mạng, xin lỗi vì đã làm phiền, thu nhặt rác, học bài, v.v. Những người biểu tình đòi dân chủ đã chiếm lĩnh các đường phố Hồng Kông, có cách hiểu cụm từ chiến dịch bất tuân dân sự rất chu đáo. Mối quan tâm lớn nhất của hàng chục ngàn người phản kháng xuống đường từ hôm Chủ nhật trước tại cựu thuộc địa Anh là các cuộc biểu tình phải diễn ra một cách văn minh. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền, có thể đọc thấy nhiều tấm bảng như thế trên các rào chắn.
Hồng Kông nổi tiếng về tính kỷ luật của trên 7 triệu cư dân. Người ta kiên nhẫn xếp hàng trật tự đợi xe buýt và không một ai có ý định chèn ngang. Thái độ bất lịch sự được cho là của nhiều người từ Hoa Lục, như khạc nhổ xuống đất, một vi phạm có thể bị phạt vạ, hay là để trẻ con tiểu tiện ngay trên đường phố, thường xuyên gây bức xúc cho người dân Hồng Kông, vốn nằm trong số những thành phố an ninh nhất thế giới.
Thế nên, người ta không mấy ngạc nhiên khi cuộc cách mạng những chiếc dù như trên mạng xã hội đã mệnh danh cho phong trào dân chủ, đã phản ánh tinh thần văn minh trên. Trong khu Admiralty, nằm gần trụ sở chính quyền và đã trở thành điểm tập hợp của người biểu tình, một trong số các tấm bảng biểu lộ tình cảm ấy được viết bằng tiếng Pháp, tự cho là có thể làm tất cả những gì không gây hại cho người khác. Đó là vì những người biểu tình muốn biến phong trào của mình thành tấm gương cho toàn thế giới nhìn vào, nên họ không ngần ngại quốc tế hóa những câu khẩu hiệu. Chúng tôi là những người văn minh, Ricky Park, một doanh nhân 46 tuổi, xuống đường cùng với cả gia đình, giải thích. Chúng tôi yêu Hồng Kông, đó là tình cảm chân thật từ trái tim, từ chính những cư dân. Lam Sijan, 23 tuổi, đang học sư phạm, cho rằng một phần là kết quả thừa hưởng từ thời kỳ trực thuộc Anh. Cô nói, nền giáo dục Anh rất tốt và chúng tôi biết rằng thế giới đang quan sát mình, cho nên cần phải gương mẫu. Những người biểu tình tràn ngập trên con đường 4 làn xe, thường ngày xe cộ chen chúc, chạy nối đuôi san sát với nhau. Ngày nay, đường xá thuộc về những người phản kháng. Họ dựng lên các điểm cấp cứu và điểm chọn lựa rác để xử lý rác rưởi cho đám đông thải ra theo những khoảng cách đều đặn. Chiếm đóng từ 6 ngày qua, những người biểu tình chú trọng giữ vệ sinh cho đường phố với những bịch rác được cột gói cẩn thận. Họ cũng lập nên những cầu thang tạm để giúp vượt qua những rãnh trượt an toàn trên con đường huyết mạch mà thường ngày trông giống như một xa lộ mênh mông. Một người biểu tình phụ trách điều khiển giao thông, cô gái lần lượt hướng dẫn chồng người đi về các hướng khác nhau, chính xác như một chiếc đồng hồ.
Mặc cho một số giai đoạn căng thẳng với cảnh sát, bởi những người đấu tranh không còn tin tưởng, từ khi bị tấn công bằng hơi cay. Họ rất tự hào về tinh thần trách nhiệm đã mang lại sức nặng cho thông điệp của người biểu tình. Đó là ước muốn có được tiến trình phổ thông đầu phiếu thực sự. Và trường đặc khu bị coi là con rối của Bắc Kinh phải ra đi.
Tại các thành phố khác trên thế giới, sau các cuộc biểu tình đông người như vậy, các tủ kính cửa hàng có thể đã bị đập vỡ, lề đường bị cậy phá. Nhưng chúng tôi nhất định phải chứng tỏ mình là ôn hòa, như thế mới chứng minh được là chúng tôi thực sự quyết tâm. Janlo, 18 tuổi, thổ lộ. Anh sinh viên năm thứ nhất ngành khoa học xã hội trên đây, có tham vọng đi chuyên về khoa học chính trị. Anh thấy sự tham gia lần này là cơ hội quan sát tầm cỡ trong thực tế của những gì học được trên lý thuyết ở nhà trường. Bên cạnh đó, anh vẫn miệt mài với những bài học như nhiều sinh viên học sinh khác, mà đối với họ, cách mạng những chiếc dù không phải là lý do để bỏ qua việc học hành. Thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông, ông Chris Patten kết luận, Trung Quốc có suy nghĩ phi lý là không thể tin tưởng được người dân Hồng Kông về việc hành xử có trách nhiệm. Thực tế đã chứng minh ngược lại. Hồng Kông và cuộc đối thoại mong manh. Một ván bài tẩy hay chỉ là nhát gươm chém vào nước lạnh? Đa số các nhà phân tích đều dựng chân trước thỏa thuận đối thoại giữa chính quyền Hồng Kông và sinh viên. Họ cho rằng không bên nào có ý định nhượng bộ. Trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, đã đưa ra đề nghị thương lượng tối qua, lúc chỉ còn nửa giờ nữa là hết hạn tối hậu thư cho những người biểu tình đưa ra, đòi ông phải từ chức. Loan báo trên đây đã tháo gỡ ngòi nổ về khả năng bùng nổ đối đầu giữa những người phản kháng và cảnh sát. Số người xuống đường hôm nay đã giảm xuống, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn đó và họ có thể biểu tình tiếp tục vào cuối tuần. Một trong những khuôn mặt lãnh tụ sinh viên của phong trào đòi dân chủ là Yvonne Long nói với AFP, điều mà chúng tôi muốn là một sự trả lời cụ thể về những đề nghị mà chính quyền có thể đưa ra. Phong trào dân chủ đòi hỏi phải thiết lập tiến trình phổ thông đầu phiếu hoàn chỉnh và ông Lương Chấn Anh, người mà họ coi là con rối của Bắc Kinh, phải từ chức.
Trung Quốc đã đồng ý cho người dân Hồng Kông có quyền bầu trưởng đặc khu vào năm 2017, nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát các ứng cử viên. Như vậy Bắc Kinh đã vi phạm những cam kết đưa ra khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.
Các nhà phân tích đều khẳng định về điểm này, Trung Quốc sẽ không nhượng bộ dù chỉ một ly. Nhà chính trị học Hồng Kông Sunny Lo giải thích Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu về luật pháp và chính trị về việc cải cách bầu cử ở Hồng Kông và các cuộc thương lượng phải nằm trong khuôn khổ này. Chính quyền Hồng Kông quyết định mở đối thoại, đó là điều tốt, nhưng sinh viên có thể cần đến các công cụ chiến thuật. Họ phải hiểu rằng đây là thương thuyết theo kiểu tàu và chấp nhận ý tưởng về một sự thỏa hiệp. Giáo sư Lâm Hòa Lập, chuyên gia về Trung Quốc, cho rằng tất cả mọi biểu hiện hòa chịu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là chiến thuật. Ông nói Bắc Kinh có thể chấp nhận một sự thay đổi bề ngoài mà trên thực tế không hề có hiệu quả. Đó là một biện pháp ngoài mặt để làm cho người ta tin rằng Bắc Kinh đã có nhượng bộ, nhưng về phía các lãnh tụ phong trào sinh viên và phe Occupy Central thì hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hết lời chẩn. Trong giả thiết này, những người biểu tình không có chọn lựa nào khác là tiếp tục chiến dịch bất tuân dân sự và chiếm đóng khu trung tâm Hồng Kông với nguy cơ có thể bị mất lòng dân trong một thành phố mà các hoạt động đang bị rối loạn từ gần một tuần qua. Hôm nay, theo AFP, đã có những cư dân đứng ra phản đối những người xuống đường.
Chuyên gia Lâm Hòa Lập nhận xét, đó là một ván bài tẩy. Tất cả tùy thuộc vào khả năng của phong trào đòi dân chủ huy động được hàng chục ngàn người tham gia biểu tình. Sự ủng hộ của dư luận là sống còn đối với phong trào.
Liên đoàn sinh viên Hồng Kông là tổ chức duy nhất được mời thương thảo. Liên đoàn này đã gửi thư chấp nhận đối thoại đến chánh văn phòng chính quyền đặc khu là Carrie Lam, người được ông Lương Chấn Anh đề cử đứng ra thương thuyết. Nhưng trong phong trào tranh đấu, còn có cả các nhóm khác không được mời tham gia tiến trình này. Đó là phong trào Occupy Central, Scholarism của giới học sinh và các chân biểu đối lập. Đối với ông Lâm Hòa Lập, Chiến lược của chính quyền như vậy rất rõ ràng. Họ muốn gây chia rẽ để làm yếu đi phong trào đòi dân chủ qua việc chia tay ra với nhóm ôn hòa trong phong trào phản kháng. Theo chuyên gia trên, điểm yếu của những người biểu tình là họ không có một bộ chỉ huy thống nhất. Trong khi đó, Lương Chấn Anh chìa ra khuôn mặt hòa hoãn đối với những người có thể chịu xuống nước nhất trong số phe dân chủ. Theo ông Paul Zimmerman, một dân biểu Hồng Kông, một yếu tố có thể làm thay đổi thế trận là nếu các cuộc biểu tình bắt đầu có tác động đáng kể tại Trung Quốc và Tập Cận Bình bị chỉ trích ngay trong nội bộ đảng. Ông nhấn mạnh, nếu các thông tin từ Hồng Kông gây ra xáo trộn tại Trung Quốc và tác động đến đấu tranh chính trị, thì áp lực sẽ càng mạnh mẽ hơn, khiến cho Chủ tịch nước phải hành động. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt các mạng xã hội gắt cao hơn bao giờ hết. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền tố cáo gần 20 người đã bị bắt vì bày tỏ sự ủng hộ phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, xin mời quý vị nghe lại điểm qua những tin chính vừa loan. Washington giảm nhẹ cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Tình hình Hồng Kông vẫn căng thẳng trong khi chờ đối thoại. Miến Điện dự trù giam giữ vô thời hạn người Rohingya. Úc tham chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Một nhân viên Hồng Thập Tự Thụy Sĩ bị tử thương tại Donetsk, Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ đưa vũ khí cho Việt Nam đương đầu với xâm lược. Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Bên cạnh thời sự Pháp chiếm từ đầu các trang nhất hôm nay, với cuộc chạy đua giành chiếc ghế chủ tịch đảng cánh hữu UMP của cựu tổng thống Sarkozy, thời sự quốc tế được chú ý rộng rãi vẫn là cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông. Tuy nhận định dưới góc độ khác nhau, nhưng cảm nhận chung như tựa của Libération trang thế giới nói đến chiến lược gọi là để tự thân hủy diệt của chính quyền Hồng Kông. Tờ báo nhắc lại lời của lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh, khẳng định là không từ chức và còn nói là ông kiên nhẫn, chờ đợi. Tác giả bài báo, đặc phái viên Philippe Grangereau, nhìn thấy dường như chính quyền Hồng Kông đã thay đổi chiến lược sau khi sử dụng vũ lực, lựu đạn cay để giải tán đám đông biểu tình vào cuối tuần. Thì giờ đây, vị lãnh đạo rất bị ghét bỏ ở Hồng Kông, chờ thời gian làm hao mòn người biểu tình. Một nguồn tin thân chính quyền đã giải thích như trên và còn nói thêm là ngoại trừ tình hình rơi vào hỗn loạn, sẽ không phái cảnh sát chống bạo động, cho dù tình hình này kéo dài hàng tuần hay cả hàng tháng, nhưng sẽ giải quyết một cách hòa bình.
Libération nhận xét, ý định là như thế, nhưng chính quyền Hồng Kông cũng chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Hôm thứ Tư, người biểu tình đã thấy cảnh sát lấy từ trên xe những chiếc thùng có ghi Round 38 ly Rubber Baton Multi. Rõ ràng đây là những thùng đạn cao su.
Về giới biểu tình thì tác giả bài báo trích lời chuyên gia Pháp Jean-Pierre Cabestan ở Hồng Kông, ghi nhận là phong trào phản kháng gồm nhiều khuynh hướng và nếu thống nhất trên hai mục tiêu, buộc lãnh đạo Hồng Kông từ chức và đòi bãi bỏ quyết định của Quốc hội Trung Quốc ngày 31 tháng 8, tức là chỉ những người yêu nước mới có quyền ứng cử, thì ngược lại, họ khá chia sẻ trên phương thức hành động. Về giải pháp hòa bình ra khỏi cuộc đọ sức hiện nay, thì chuyên gia Pháp thấy là có khả năng vì những kênh liên lạc đã được mở ra giữa lãnh đạo phong trào phản kháng và chính quyền Hồng Kông. Và ông cũng không loại trừ khả năng là thương lượng mở ra thẳng với Bắc Kinh qua mặt Lương Chấn Anh. Báo Lysico nhận định tương tự như đồng nghiệp Libération là tại Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc đánh cuộc trên sự hụt hơi của phong trào phản kháng. Tờ báo nhắc lại là dường như là Bắc Kinh đã ra lệnh cho ông Lương Chấn Anh không được nổ súng và tìm một giải pháp hòa bình. Báo La Croix và Le Figaro cũng nêu bật khả năng trên. La Croix trong hàng tựa nói đến Hồng Kông trên con đường lắng dịu, vì chính quyền Hồng Kông đã chấp nhận thương lượng trong vài ngày tới đây với lãnh đạo sinh viên. Nhưng tờ báo cũng thận trọng cho là trong lúc mà Bắc Kinh khó thể bỏ kế hoạch bầu cử năm 2017, thì giải pháp cho tình hình đối đầu hiện nay khá eo hẹp.
Le Figaro trong hàng tự lớn trang quốc tế nói đến cánh cửa đối thoại hé mở ở Hồng Kông. Tờ báo ghi nhận ông Lương Chấn Anh không từ chức, nhưng đồng thời đề nghị thương lượng với sinh viên.
Tờ báo phân tích là dưới sức ép của người biểu tình, lãnh đạo Hồng Kông đã phải nhượng bộ đôi chút để bám chặt hơn vào chiếc ghế của mình. Vài phút trước khi tối hậu thư đòi ông từ chức hết hạn, thì ông Lương Chấn Anh lên tiếng đề nghị một cuộc gặp với sinh viên, một cử chỉ mà Le Figaro cho là để tránh nguy cơ sinh viên tràn vào trụ sở chính quyền với nguy cơ đụng độ đẫm máu. Phía phong trào phản kháng, thì Le Figaro nhận thấy là lãnh đạo phong trào, tổ chức biểu tình muốn tranh thủ sự nhiệt tình trong mấy ngày qua để ghi điểm, nhưng họ cũng thấy họ phải tính với thời gian. Cái giá kinh tế mà Hồng Kông phải trả do biểu tình là một yếu tố nặng ký. Tờ báo nhìn về phía Trung Quốc thì nhìn thấy tình hình sôi sục ở Hồng Kông hiện nay là thách thức lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau sự cố Thiên An Môn. Và Bắc Kinh đang chuẩn bị một cuộc đỏ sức dài hơi với Hồng Kông. Và như để đối phó với con virus nguy hiểm thì chính quyền Trung Quốc đã cách ly Hồng Kông, áp dụng nào là kiểm duyệt thông tin, cấm du lịch để tránh đòi hỏi dân chủ ở Hồng Kông lây nhiễm sang Trung Quốc. Thật ra, theo Le Figaro, thì Bắc Kinh đứng trước một sự đối đầu trực diện và không thể sử dụng tại Hồng Kông những dụng cụ như sử dụng ở Hoa Lục để kiểm soát chặt chẽ xã hội, bóp nghẹt mọi cuộc biểu tình, nổi dậy. Đó là bắt người một cách độc đoán, giam cầm vô thời hạn, v.v. Tờ báo cũng nêu thế tế nhị của ông Tập Cận Bình trên hồ sơ này. Chủ tịch Trung Quốc theo Le Figaro buộc phải chạy đua với thời gian và giật dây ở hậu trường. Ông chỉ sẽ lên tiếng vào lúc thích hợp. Tờ báo ghi nhận là chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, một công cụ ngoạn mục để tăng uy tín của ông và loại các đối thủ, lại khiến thế đứng của ông hiện nay có thể bị suy yếu vì các đối thủ của ông sẽ khai thác mặt yếu của ông trên hồ sơ Hồng Kông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngoài ra, Le Figaro và Le Monde hôm nay chú ý đến các gương mặt trẻ nổi bật của phong trào phản kháng Hồng Kông. Le Figaro đặc biệt chú ý đến Hoàng Chi Phong, mới 17 tuổi, là biểu tượng của thế hệ Hoa Dù.
Tờ báo không sẽ ngạc nhiên trước cảnh cậu thanh niên gầy gò nhỏ thó xuất hiện đứng trên một chiếc ghế khập khểnh là đã được đám đông hoan nghênh la ó như đón tiếp một ngôi sao nhạc rock. Anh cầm chiếc micro là hàng nghìn người bao vây trụ sở chính quyền nín thở để nghe. Anh chỉ phát biểu ngắn gọn, hãy kiên trì, đoàn kết, hãy gọi người hỗ trợ, rồi biến mất trong đám đông dưới những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mới 17 tuổi, nhưng Hoàng Chi Phong đã là ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh, cho thấy là một nhà hoạt động lão luyện, đầy kinh nghiệm đấu tranh chính trị. Chính quyền Hồng Kông và Trung Quốc đã bắt đầu cảnh giác. Tờ báo hóm hỉnh cho là Hoàng Chi Phong cũng được sự an ủi cao nhất. Hiện nay, anh bị truyền thông chính thức của Trung Quốc tố giác là người của tình báo Mỹ CIA. Báo Le Monde không chỉ nêu danh Hoàng Chi Phong, mà tờ báo gọi là em út. Bên cạnh thì Le Monde liệt kê ông Chu Vĩnh Khang, Alex Show, sinh viên 24 tuổi. Cao niên hơn thì có ông Benny Tai, 50 tuổi, giáo sư luật Đại học Hồng Kông, người chủ xướng bất phục tùng dân sự. Bên cạnh thì có ông Trần Kiện Dân, 55 tuổi, giáo sư xã hội học, người đồng sáng lập phong trào Occupy Central, rồi ông Tiền Chí Kiện, nhà tài chính đã huy động 80 lãnh đạo ngân hàng hỗ trợ cho phong trào. Đây là những gương mặt nổi cộm, nhưng còn nhiều người ở phía sau, ví dụ như ông Lê Trí Anh, một nhà tài phiệt 66 tuổi, và phải kể đến Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, 82 tuổi, nhưng hoạt động không ngơi nghỉ.
Báo Les Echos nhìn qua châu Á đã chú ý đến một chuyện khôi hài nhưng có thật, vừa mới xảy ra tại Thái Lan. Trong khoảnh khắc một vài tiếng đồng hồ, hôm qua, chính quyền Thái Lan đã hân hoan chào mừng một sự kiện lịch sử, đó là được vinh dự tổ chức trong thời gian tới đây cuộc đua xe đạp nổi tiếng nhất hành tinh, vòng đua nước Pháp, Tour de France. Thế nhưng chỉ sau đó ít lâu, chính nhà tổ chức Tour de France đã dội một gáo nước lạnh lên niềm vui của Thái Lan.
Sau khi được cấp dưới của mình báo cáo, cơ quan quản lý du lịch Thái Lan đã chính thức ra thông cáo tuyên bố rất vui mừng về việc Thái Lan sắp được tổ chức cuộc đua xe đạp đầy uy tín trên lãnh thổ của mình. Theo các cán bộ thuộc cơ quan này, thì các cuộc thảo luận về khả năng dời vòng đua nước Pháp qua Thái Lan kể từ năm 2016 đã bắt đầu vào giữa tháng 9 nhân một cuộc gặp tại Paris giữa cơ quan quản lý du lịch Thái và ông Amaury, chủ tịch tổ chức thể thao Amaury, chịu trách nhiệm quản lý Tour de France. Lãnh đạo cơ quan quản lý du lịch Thái còn tuyên bố, chúng tôi chưa chắc chắn về số lượng các chặng đua mà chúng tôi được tổ chức. Tất cả các điều đó sẽ nằm trong vòng đàm phán. Nhân vật này không quên khẳng định rằng Thái Lan là địa điểm lý tưởng để tổ chức một sự kiện uy tín. Khi được hỏi quyết định di dời đáng ngạc nhiên đó, thì tổ chức thể thao Amaury ngày tối qua đã dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khởi của chính quyền Thái Lan và cho rằng hiểu lầm có thể đến từ việc dịch sai. Một phát ngôn viên tổ chức thể thao Pháp xác nhận quả là đang có đàm phán, nhưng không phải là để di dời Tour de France qua Thái Lan, mà là để tổ chức một cuộc đua một ngày ở Thái Lan, tương tự như cuộc đua tổ chức tại Nhật Bản. Cuộc đua này sẽ diễn ra tại Nhật vào ngày 25 tháng 10 tới đây, với sự có mặt của nhiều tay đua từng tham gia vòng đua nước Pháp vào mùa hè vừa qua.
Tiếp tục, chương trình là tạp chí văn hóa cho Trọng Thành phụ trách, giới thiệu bộ phim The Tribe của đạo diễn Ukraine Miroslav Slabospisky đoạt 2 giải thưởng Cannes vừa bắt đầu được công chiếu tại Pháp.
Thưa quý vị, tại Pháp vừa bắt đầu công chiếu bộ phim The Time, bộ phim truyện đầu tay của đạo diễn Ukraine Miroslav Slabosvitsky. Bộ phim được đánh giá là một chấn động tại Liên hoan phim quốc tế Cannes mùa xuân năm nay. Kinh ngạc, ngoại chuẩn, chưa từng thấy, thành công tuyệt đối. Đó là những lời lẽ mà báo chí Pháp đã dành để nhận xét về bộ phim. The Time cho thấy một gương mặt mới của điện ảnh Ukraine, quốc gia vừa độc lập trên danh nghĩa từ hơn 2 thập niên nay, nhưng phụ thuộc chặt chẽ vào Liên bang Nga, không chỉ về chính trị, kinh tế, mà cả về văn hóa. The Time là một trong 2 bộ phim Ukraine tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes. Cùng với bộ phim thời sự của Ukraine của đạo diễn Sergei Loznitsa mang tên Maidan, thuật lại những diễn biến của cuộc chính biến lần thứ 2 trên quảng trường Maidan cùng tên ở thủ đô Kiev. Đầu năm nay, The Time được dàn dựng trong thời gian phong trào Maidan, chỉ cách nơi diễn ra các biến cố lịch sử nói trên ít cây số. The Time, tiếng Ukraine Plema, có nghĩa là băng đảng, lấy khung cảnh một trường nội trú cho thanh thiếu niên cầm điếc làm tâm điểm câu chuyện, không trực tiếp nói về cách mạng, nhưng những gì trong phim khiến người xem không khỏi nghĩ đến. Hình ảnh một đất nước Ukraine nơi hệ thống cầm quyền kết thành băng đảng, tham nhũng và bạo lực ngự trị, không có đường thoát cho những con người nhỏ bé bị cả một hệ thống nô dịch và đè bẹp. Bộ phim The Time về một trường học cho người cầm điếc hoàn toàn do các diễn viên cầm điếc thủ vai. phim không có đối thoại bằng lời, không có phụ đề, không bình luận và không cả nhạc nền. Những hiện thực trực tiếp của cuộc đời dần dần hiện lên hút mắt người xem qua hành trình của chàng thiếu niên đơn độc Sergei, người vừa mới nhập trường và ngay lập tức đã trở thành nạn nhân của hệ thống mafia nơi đây. Sergei không có sự lựa chọn nào khác, anh ta phải vâng lời, chịu đựng, chấp nhận bị làm nhục, cúi thấp đầu để được tham gia vào băng đảng, mà hoạt động chính của nó là buôn lậu, cướp giật và mại dâm. Lần lần việc hạ nhục chấm dứt, Sergei được chấp nhận vào băng nhóm. Đến lượt mình, anh ta cũng hành hạ những kẻ mới đến và tham gia vào các cuộc cướp giật tại các khu vực quanh trường vào buổi đêm. Cho đến một ngày khi Sergei được ủy nhiệm làm người dẫn gái cho các tài xế xe tải ban đêm, một trong những cô gái bán dâm, với hy vọng có được cơ hội rời khỏi Ukraine sang châu Âu, oái ông thay lại chính là người mà Sergei thầm yêu từ ngày đầu biết mặt. Cuộc nổi loạn bắt đầu khi Sergei không chấp nhận cho người mình yêu tiếp tục việc này. The Time là một bộ phim về những người câm điếc, bộ phim của những người câm nhưng là một bộ phim đầy âm thanh, những tiếng bước chân, tiếng dập cửa, tiếng đập phá cuồng nộ, càng ngày càng trở nên nổi bật, càng ngày càng trở nên hung bạo, cùng với những diễn biến của bạo lực dâng dần lên đỉnh điểm. Người xem không thuộc giới khiếm thính, hoàn toàn không hiểu nội dung những cuộc đối thoại hết sức sống động giữa những người cầm điếc. Với rất nhiều người, có lẽ cũng chẳng cần phải hiểu được những nội dung ấy mới hiểu được câu chuyện đang diễn ra. Bộ phim về thế giới mafia ngự trị trong một trường nội trú cầm điếc cũng là bộ phim về một thế hệ trẻ lớn lên với những gì họ có, sống cách biệt về thế giới của những người có tiếng nói, với các quy luật riêng của một thế giới không lời của thế giới mafia câm lặng trong phim. Nhưng cũng cùng các quan hệ sức mạnh, cùng sự nô dịch con người, cùng tinh thần băng đảng như trong thế giới của người lành lặn. Trực diện với hiện thực ấy, khán giả xem phim dễ dàng quên đi đây là một bộ phim câm, bộ phim của những người khiếm thính. Nhân dịp bộ phim The Time ra mắt công chúng Pháp, RFI có cuộc phỏng vấn với đạo diễn. Liệu chúng ta có thể nói rằng cái tiểu xã hội của những người câm điếc trong phim là một hình tượng ẩn dụ về xã hội Ukraine nói chung hay không, thưa đạo diễn?
Trên thực tế, đất nước chúng tôi được xây dựng trên nguyên tắc của một nhóm mafia. Tôi luôn nói mafia không phải chỉ là những người mang vũ khí. Mafia là một phương pháp, một phương tiện mà một xã hội hình thành nên như chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội. Tôi đã có một giấc mơ quay một bộ phim bằng ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc. Trong cuộc đời mình, tôi thường gặp những người chắc cũng giống như các vị tại Pháp. Những con người trên đường phố đưa cho bạn một thứ gì đó với tư cách một người câm điếc. Tôi tin rằng những người câm điếc thuộc về cùng một hệ thống, một xã hội chung với chúng ta.
Như vậy có nghĩa là phải xem bộ phim của ông như một tiểu xã hội, một thế giới thu nhỏ hay một tấm gương phóng đại về xã hội Ukraine.
Liên quan đến bộ phim của tôi thật kỳ quặc khi nói như vậy, nhưng tôi tin rằng tôi đã được ghi nhận như một kỷ lục trong nền điện ảnh. Chắc là quý vị biết trong nội bộ giới điện ảnh Ukraine đã có cuộc chiến giành vé cho bộ phim tranh giải Oscar dành cho các phim nước ngoài. Người ta đã phát hiện ra có sự tham nhũng trong ủy ban chọn phim dự giải Oscar, có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Ukraine. Tại sao điều này là kỳ quặc? Bởi vì tôi đã viết kịch bản cho bộ phim này ngay từ năm 2011, mà vào năm 2011 không ai nghĩ rằng sẽ có một cuộc nổi dậy. Tôi đã quay phim này trong cuộc cách mạng vừa qua. Nhiều khán giả đã nhìn thấy việc này giống như một hành động mang tính ẩn dụ, giống như trong tại phòng chữa bệnh của bác sĩ Caligari. Bộ phim Đức hồi đầu thế kỷ 20, người xem cảm thấy không khí của sự trỗi dậy của một cuộc khởi nghĩa. Tôi tin rằng trong điện ảnh Ukraine, tôi sẽ còn lại như một nghệ sĩ, một đạo diễn đã biết tạo ra không khí ấy và biết biến không khí ấy thành một ẩn dụ.
Bộ phim của ông xin nhắc lại là được quay bằng ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc, không có phụ đề. Tuy nhiên ngay từ đầu, người xem đã hiểu hết và quên đi hoàn toàn các diễn viên là những người câm điếc mà coi họ như các diễn viên truyền thống khác, ta tạm gọi như vậy. Liệu có phải ông đã nhận thấy điều này diễn ra thuận lợi ngay từ đầu hay là ông cũng đã lo ngại về sự mạo hiểm, có thể nói là hơi điên rồ này hay không?
Ý tưởng quay một bộ phim bằng ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc đã có ở tôi từ rất lâu rồi. Nhưng tôi đã trải qua một quá trình biên soạn kịch bản lâu dài, quá trình chuẩn bị quay phim. Thoạt tiên khi bắt đầu quay, tôi cảm thấy đây là một ý tưởng vô cùng tự phụ bởi những gì đã được nói và đã được làm về chủ đề này vốn đã có rất nhiều. Tôi cảm nhận rất nhanh rằng dự án này hoặc sẽ là một thành công lớn hoặc sẽ là một thất bại đau đớn. Điều này hiển nhiên là rất quan trọng với tôi vì tôi là tác giả kịch bản. Nhưng điều quan trọng nhất là bộ phim được người xem hiểu.
Ông có từng xem các bộ phim câm thời trước? Những bộ phim đó có mang lại cho ông cảm hứng về diễn xuất, về công việc đạo diễn hay hoàn toàn không có gì cả?
Cần phải nói rằng các phim câm trước đây được quay với các máy quay cố định. Tôi đã không xem các bộ phim về những người câm điếc trước đây nhằm lấy cảm hứng, học hỏi phương pháp hay một điều gì đó. Tất nhiên là tôi xem nhiều phim câm ở trường điện ảnh và tôi tham khảo nhiều tài liệu về chủ đề này, đặc biệt khi âm thanh bắt đầu đến với môn điện ảnh. Đối với phim The Tribe, có một sắc thái hết sức quan trọng, điều tạo nên sự khác biệt, một quan niệm thẩm mỹ thực sự riêng ở đây, giống như bộ phim câm The Artist. Chúng tôi muốn làm một bộ phim điếc đương đại chứ không phải phim câm hồi trước nhưng theo kiểu hiện đại.
Trong bộ phim của ông không trực tiếp nói về châu Âu nhưng châu Âu hiện hữu ở hàng đầu. Có một tấm bản đồ châu Âu trong trường nội trú. Về phần hai nữ sinh, người giám đốc của trường tìm cách để lấy được cho họ tấm hộ chiếu Schengen. Khát vọng hướng về châu Âu có phản ánh nguyện vọng của đa số người Ukraine hiện nay hay không? Không phải ở vùng ly khai mà là phần còn lại. Cụ thể là ở Kiev.
Первое, конечно, украинского стабильного общества не существует, потому что оно стабильное, оно было там.
Xã hội Ukraine không ổn định vì sau cách mạng chúng tôi rõ ràng đã bị làm cho dễ tổn thương hơn. Về phần mong muốn được hội nhập vào châu Âu, quý vị đã thấy tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến trên Facebook, nhưng thế hệ trẻ hiện nay không biết đến thời kỳ Liên Xô. Tôi tin rằng giới trẻ có giải pháp. Ukraine là một bộ phận của châu Âu.
Thoạt tiên được dàn dựng với các hội thoại bằng ngôn ngữ viết, theo tác giả trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí điện ảnh Pháp Première, điều mà người ít biết đến. Đạo diễn đã yêu cầu chuyển thể sang ngôn ngữ cử chỉ của người câm điếc và kiểm soát sát sao tính chính xác của việc chuyển dịch ở các diễn viên thông qua một người phiên dịch ngôn ngữ điệu bộ. Nhưng rồi cuối cùng ông đã quyết định không cung cấp lời hội thoại cho khán giả để mọi người có thể hiểu được những điều các nhân vật đã giao tiếp với nhau. Một sự thách đố hay một lối chơi tạo sự khác lạ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí L'Express mới đây, đạo diễn Miroslav Slabospisky giải thích việc ông quyết định không cung cấp phần phụ đề hội thoại bằng tiếng Ukraine hay tiếng nước ngoài là ý định ngay từ lúc ban đầu. Xin trích, điều cơ bản đối với tôi là khán giả trong khi không hiểu hoàn toàn những điều mà các nhân vật của tôi nói, nhưng vẫn có được một ý tưởng toàn thể về những gì được kể, giống như trong kịch câm hay một kịch Nhật Bản Kabuki. The Tribe được quay từ góc nhìn của một người có thính giác bình thường, người tìm cách truyền đạt những cảm nhận về những người câm điếc mà họ gặp trên đường phố. Có nhiều lý do để lựa chọn việc bộ phim không có tựa đề. Lý do duy nhất không phải ở đây là lựa chọn để tạo kiểu cách hay làm dáng. Theo tôi, thậm chí sự vắng mặt của phần hội thoại được chuyển sang chữ viết đã cho phép phim tiếp cận được với phần tiềm thức của người xem. Tôi hy vọng rằng The Tribe sẽ quyến rũ hay ám ảnh được khán giả. Đây là quan niệm riêng của tôi về một thứ điện ảnh toàn thể. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ L'Express liên quan đến mức độ bạo lực được đánh giá là rất đậm nét trong phim, đạo diễn The Tribe giải thích, ông hy vọng những cảnh tượng bạo lực sẽ đóng vai trò như một thứ hiệu ứng bình thông. Ý thức về bạo lực qua các đối diện trực tiếp với những mảng đời bạo lực trên phim có thể cho phép giảm bớt bạo lực trong đời thực. Miroslav Slabospisky cũng ngầm so sánh xã hội đương đại của chúng ta với thời Liên bang Xô Viết của Stalin hay nước Đức Hitler, từng giữ chức quán quân về số lượng các bộ phim nhẹ nhàng đã được đưa ra cho công chúng. Nhận xét về bộ phim Véronique Poulain, một phụ nữ Pháp có thính giác lành lặn, nhưng cha mẹ là người khiếm thính nên nắm vững ngôn ngữ điệu bộ của người câm điếc, cô cho biết.
Lời thoại không hề quan trọng, hình ảnh tự nó là đủ. Các phụ đề sẽ làm ô nhiễm bộ phim. Kinh nghiệm mà bộ phim đề nghị với chúng ta là hãy trở thành người điếc trong 2 giờ đồng hồ, thâm nhập vào thế giới nặng trĩu vì im lặng, một thế giới mà hình ảnh là chỗ dựa duy nhất, một thế giới mà mọi ngôn ngữ đều là ngoại ngữ, trừ ngôn ngữ của cơ thể và điệu bộ. Hoan hô và cảm ơn Miroslav vì bộ phim khác biệt, dấn thân này. Hơi làm người xem khó chịu, nhưng bộ phim gần như là một án thơ, chính trong sự thể hiện vô cùng hiện thực của nó, một bộ phim sẽ không để ai có thể thờ ơ.
Một trong những điều khiến người xem không thể thờ ơ với bộ phim là cô gái Yana Novikova trong vai nữ nhân vật chính Anna, nữ sinh bán dâm thuê cho nhóm mafia trong trường để có tiền thoát sang châu Âu. Yana Novikova không phải là diễn viên chuyên nghiệp giống như tất cả các diễn viên khác trong một bộ phim mà đạo diễn đã chọn để cố gắng thể hiện một tác phẩm điện ảnh gần nhất với đời thực. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn khác dành cho L'Express cũng bằng ngôn ngữ điệu bộ, người con gái sinh ra và lớn lên tại nước láng giềng Belarus kể lại cô đã từng hy vọng được theo học trường sân khấu cho người câm điếc tại Kiev nhưng không thành vì cô không phải là người Ukraine. Cuối cùng, biên giới quốc gia đã không cản được cô gái Belarus nhạy cảm, đầy khát vọng và tài năng trở thành một linh hồn của bộ phim kỳ lạ này. Cánh cửa đã mở, và qua cô, cánh cửa cũng mở ra để khán giả đến với một thế giới, nơi mà ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối biến chuyển khôn lường. The Time được công chiếu tại Pháp ít ngày sau Ngày Quốc tế Thế giới vì những người câm điếc. Pháp là quốc gia đầu tiên chiếu The Time cho công chúng từ 16 tuổi trở lên. Bộ phim cũng đã được hơn 20 quốc gia mua bản quyền phát hành.
Souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và phần điểm báo sẽ là tạp chí âm nhạc. Đức Bình trò chuyện với Lệ Thu, nhân dịp nữ ca sĩ sẽ qua Paris lưu diễn vào ngày 12 tháng 10 sắp tới. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả nghe nhạc phẩm L'Enfant Nuit, L'Enfant Noir.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kirikou, kirikou, l'enfant nuit, l'enfant noir. Kirikou, kirikou, l'enfant noir, l'enfant nuit. Kirikou, kirikou, l'enfant noir, l'enfant nuit. Kirikou, kirikou, l'enfant nuit, l'enfant noir.
Enfant, mais pas naïf, petit, mais pas craintif. Il passe à chaque fois, puis il fonce dans le tas. Il n'a pas de gris-gris, il n'a pas de fusil. Il arrive quand même à sauver ce qu'il aime. Kiriko, Kiriko, l'enfant, l'enfant noir.